Trùng sinh chi nha nổi, chương 2038, bè lũ phản động chỉ là con hổ giấy, góc truyện audio.com, trong phòng 501 nơi nghỉ chân của trường đoàn đại biểu nhân dân toàn quốc rình D. Phòng 501 so với nơi ở của ủy viên TW tại nhà khách đại danh, không hề thua kém, không gian trong phòng thậm chí còn lớn hơn. Vì đại biểu nhân dân toàn quốc nhiều tỉnh D tới 160 người, là đoàn trưởng, Liễu Tuấn chẳng những phải ở đây tiếp khách còn tổ chức họp hành. Thời gian đại hội diễn ra khá lâu, chừng 10 ngày, các lãnh đạo tỉnh ủy và đa số người đứng đầu thành phố đều tham dự. Trong 10 ngày này, công tác tỉnh D không thể bỏ đấy không ngó ngàng gì tới. Liễu Bí Thư trong thời gian nghỉ triệu tập các lãnh đạo họp là rất bình thường. Mặc dù thế mọi người không có ý kiến gì. Có điều lần này Liễu Tuấn ngồi đợi trong phòng khách không phải vì họp mà là đợi đồng chí Nhuế Hoa Đông Bộ trưởng Trung Liên. Trung Liên, Bộ Liên lạc Đối ngoại Trung Cộng Trung ương. Bộ Trung Liên là đơn vị tối cao lãnh đạo cơ cấu liên lạc với bên ngoài, được thành lập từ rất sớm, tồn tại từ khi mới thành lập đất nước. Nhiệm vụ chủ yếu là triển khai qua lại đối ngoại, thành lập trên cơ sở độc lập tự chủ, hoàn toàn bình đẳng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp sự việc nội bộ của nhau, triển khai giao lưu hợp tác kinh tế đảng, xúc tiến phát triển giữa các quốc gia. Trải qua nhiều năm nỗ lực công tác của Trung Liên Bộ đã phát triển từ việc tiếp xúc với chính đảng các quốc gia tới đảng có tư tưởng bảo thủ, công đảng, đảng xã hội cùng tổ chức quốc tế và các chính trị gia. Hiện giờ đã tổ chức được liên hệ qua lại với hơn 400 tổ chức đảng và nhà nước trên thế giới. Chu Lương Thần có chút khẩn trương. Mấy tháng qua đi theo Liễu Tuấn, cuộc sống của Chu Lương Thần thay đổi chóng mặt, thay đổi bạn bè chưa nói, ngay cả những nhân vật lớn được thấy còn nhiều hơn người ta nghe thấy cả đời. Bộ trưởng Nhuế Hoa Đông là lãnh đạo cao cấp tư cách lão thành, tuổi gần 60, kinh nghiệm công tác cực kỳ phong phú. Đáng lẽ Liễu Tuấn phải tới Trung Liên Bộ thăm ông ta. Nhưng Nhuế Bộ trưởng rất khách khí, kiên trì đích thân tới nơi thăm Liễu Tuấn. Liễu Tuấn chỉ đành mỉm cười đồng ý, cách thời gian hẹn còn chừng 2 phút, trên hành lang vang lên tiếng bước chân thong thả. Liễu Tuấn liền đứng dậy, đi ra cửa. Xin chào Liễu Bí Thư. Người tới chính là Nhuế Bộ trưởng, thấy Liễu Tuấn đứng đợi ở cửa, vội vàng đi nhanh hơn, tươi cười bắt tay Liễu Tuấn. Xin chào Nhuế Bộ trưởng. Liễu Tuấn khách khí đáp lễ. Nhuế Bộ trưởng mặt gầy gò, mặc đồ tây thẫm màu, trông rất có tinh thần. Đi cùng Nhuế Bộ trưởng còn có một cán bộ trung niên chừng 50, cũng mặc đồ tây thẫm màu, tinh thần phấn chấn. Nhuế Bộ trưởng giới thiệu đó là đồng chí Lô Nam Kiện, cục trưởng cục 6 Trung Liên Bộ. Cục 6 chính là cục Đông Âu Trung A, phụ trách liên lạc qua lại với tổ chức chính trị biển Baltic Đông Âu. Cục này có đội ngũ nghiên cứu phiên dịch tiếng Nga, Tiệp, Ba Lan, Hungary, Albania, Romania. Chào Lô Cục trưởng. Liễu Tuấn chủ động đưa tay ra với Lô Nam Kiện. Xin chào Liễu Bí Thư. Lô Nam Kiện vội vươn hai tay nắm chặt tay Liễu Tuấn, cung kính nói. Mời hai vị. Liễu Tuấn mời khách vào phòng, chia chủ khách ngồi xuống ghế sofa. Chu Lương Thần vội mang trà lên, đang chuẩn bị lui ra thì Liễu Tuấn nói. Lương Thần, ngồi đi. Chu Lương Thần vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội đáp lời ngồi xuống bên cạnh chuẩn bị ghi chép. Nếu như Nhuế Hoa Đông tới một mình, Liễu, góc truyện audio.com, Tuấn tất nhiên sẽ bảo Chu Lương Thần ở bên cạnh nghe. Đó là tác phong của Liễu Tuấn, bồi dưỡng thư ký của mình. Nhuế Hoa Đông cũng không phật ý, hôm nay tới bái phỏng Liễu Tuấn là vì việc công, không cần phải che giấu nhân viên công tác bên cạnh. Liễu Bí Thư, thế cục bên ngoài khơi Đông Hải thật làm phấn chấn lòng người, hiện giờ mạng Internet toàn quốc đã sôi trào rồi. Nhuế Hoa Đông vừa ngồi xuống liền nói, mặt lộ ra một chút phấn chấn. Chiều ngày hôm qua cuộc họp mở rộng của Cục Chính trị Đứa quyết định phái thuyền cứu hộ tới đảo Minh Hà cứu viện thuyền viên bị bắt giữ. Vì đảm bảo an toàn cho thuyền cứu hộ, hạm đội Đông Hải phái ra 2 chiếc khu trục hạm và 2 chiếc hạm hộ vệ tháp tùng. Không quân và hải quân cũng phái ra chiến đấu cơ cảnh giới trên không trung. Cùng lúc đó còn có mấy chiếc tàu ngầm nhận được lệnh tới vùng biển đảo Minh Hà chuẩn bị ứng phó với sự kiện bất ngờ. Chuyện này lập tức thu hút ánh mắt trên toàn thế giới, thành tiêu điểm chính trị. Bên ngoài hô hào, đó là biểu hiện cứng rắn trong tranh chấp lãnh thổ ở trong nước mấy năm gần đây. Cho thấy chính sách đối ngoại của quốc gia phương Đông cổ xưa đang có biến hóa lớn, từ khiêm nhường ôn hòa, sang mạnh mẽ cứng rắn. Trong nước càng xuất hiện tình thế ngả về một bên, tuyệt đại bộ phận giới truyền thông, nhất là trên mang vỗ chay trợ uy, vô số dân cư mạng viết bài, biểu thị kiên quyết ủng hộ quyết sách anh minh của đảng, kiên quyết đả kích tất cả hạn có dã tâm lang sói. Nhuế Hoa Đông tất nhiên là càng quan tâm tới việc này. Trên cục chính trị xuất hiện hai ý kiến bất động, chính vị lãnh đạo trẻ tuổi này đã tạo nên hành động hiện nay. Liễu Tuấn kiên trì đem sự việc này coi là sự cố công dân trong nước ở trong hải phận của mình, tất nhiên phải tiến hành cứu viện. phương diện đảo quốc không được có bất kỳ hành vi quấy nhiễu nào. Ý kiến các lãnh đạo chủ yếu của quân đội cũng cơ bản nhất trí với Liễu Tuấn, chủ trương xuất kích biểu thị quyết tâm trong nước. Cuối cùng cuộc họp mở rộng cục chính trị quyết định mau chóng cứu viện. Đảm nhận chỉ huy nhiệm vụ này là tướng lĩnh quân đạo cao cấp, nghe nói được ban quyền khá lớn, có thể xử lý sự kiện đột phát mà không cần xin chỉ thị. Phương diện đảo quốc đối diện với tình hình đại quân bên ta áp sát mới ban đầu tỏ thái độ tương đối cứng rắn, phái hạm toàn tra ý đồ cản trở thuyền cứu hộ tới đảo Minh Hà. Hạm đội bảo vệ trong nước lập tức đi lên, tuyên bố đây là vùng biển thuộc hải phận trong nước, lệnh thuyền đảo quốc lập tức lui ra, nếu không mọi hậu quả phát sinh đều do đảo quốc chịu trách nhiệm. Bên đảo quốc thấy tình thế không ổn, phái chiến đấu cơ tới bầu trời đảo Minh Hà, tỏ ý uy hiếp. Chiến đấu cơ trong nước lập tức ra mặt đuổi đi, thuyền cứu hộ được chiến đấu hạm bảo vệ, chậm chậm tiến về phía đảo Minh Hà. Trong quá trình này, ngoại trưởng mấy nước lớn phương Tây khẩn hẹn gặp đại sứ trong nước đồn trú nước ngoài, biểu thị quan tâm tới sự việc phát sinh ở đảo Minh Hà, mời hai bên cố gắng kiềm chế, tránh sự việc mở rộng. Trong thời gian ngắn các nơi trên thế giới lo bóng lo gió. Qua một ngày rằng có, bên đảo quốc thấy trong nước kiên quyết như thế, chỉ đành thả thuyền viên của thuyền Quang Phục theo hạm đội hải quân bên ta trở về. Trong quá trình va chạm, thuyền Quang Phục có chút tổn hại, không ảnh hưởng tới năng. Góc truyện audio.com lực tự hoạt động, các thuyền viên đều ở trạng thái tinh thần tốt, có hai người bị thương, tất nhiên lập tức được cứu chữa thỏa đáng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trong nước lập tức phát ra tuyên bố khiển trách và kháng nghị mạnh mẽ với hành vi đảo quốc, đồng thời tuyên bố trong nước giữ toàn bộ quyền lợi hợp pháp với đảo Minh Hà. Hiện giờ thuyền Quang Phục và hạm đội hải quân đang trên đường trở về, dự kiến ngày mai sẽ tới một hải cảng phía đông. Có thể dự kiến bọn họ sẽ được hoan nghênh nhiệt liệt. Có thể nói đây là một thắng lợi trọng đại của chiến tuyến ngoại giao, cũng là một phép thử hữu ích giữa hai kỳ đại hội, sức ảnh hưởng càng lớn, phấn chấn lòng dân. Đừng nói quần chúng phổ thông, dù là bộ trưởng quyền cao chức trọng như Nhuế Hoa Đông cũng khó ngăn được sự hưng phấn. Liễu Tuấn mỉm cười nói, chủ tịch từng nói, tất cả bè phái phản động đều chỉ là hổ giấy. Nhuế Hoa Đông cười ha hả, lời này của Liễu Bí Thư rất đúng. Bên đảo quốc gần đây không ngừng gây hấn, còn có các quốc gia khác có hành động tương tự, tin rằng qua lần này, nhưng quốc gia có ý đồ khiêu chiến giới hạn trọng nước đều phải cẩn thận. Liễu Bí Thư, trước đó, Chủ tịch Phơ Đo của Đảng Thống Nhất nước Nga phát ra lời mời, nói Đảng Thống Nhất sẽ cử hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 vào đầu tháng 4, hy vọng Đảng ta có thể phái đoàn viếng thăm tới. Chủ tịch Phơ Đo nói Tổng thống Nga cũng sẽ tham gia, đồng thời có phát biểu quan trọng. Nói cười một hồi, Nhuế Hoa Đông bắt đầu trình bày nguyên nhân chuyến viếng thăm này. Đảng Thống Nhất nước Nga được thành lập mấy năm trước, tôn chỉ đảng này là ủng hộ Tổng thống Putin, vì thế có người ủng hộ rộng khắp trong toàn nước Nga, hiện giờ là đảng lớn nhất Trung Duma Quốc gia Nga. Liễu Tuấn mỉm cười nói, rất tốt, đảng ta và Đảng Thống Nhất nên tăng cường giao lưu kinh nghiệm. Nhuế Hoa Đông gật đầu, vâng, lãnh đạo TW cũng chỉ thị như thế. Chủ tịch Phơ Đo truyền đạt lời mời, có nói tới lời khen ngợi của Tổng thống Na với Liễu Bí Thư, nói chuyến viếng thăm của Liễu Bí Thư nhiều năm trước có thành quả tổn đẹp. Cho nên muốn chúng tôi xin chỉ thị Liễu Bí Thư, xem Liễu Bí Thư có thể an bài thời gian đảm nhận phụ trách đoàn quan lễ này tới thăm nước Nga lần nữa không? Cách chương.